Sangha, deliver us out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cùng thân đại đức tăng thân vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh tịnh chuyên diệu pháp luân giáo đạo ngã môn như há liêu sanh thoát tư lý khổ đạt là tốt chứng vô sân.
Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one.
Namo Saranto Sucedo Ye Alahadi San Miao Sanputo Siye. Namo Tak Dak Tha Toya Daya Ala Hade Tam Miu Tam Bo Da Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it between my sight and hearing, I vow to fathom the Dharma come one through an actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jie wen de shou zhi yin jie zhu lai zhe shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Shamini, O good advisor, Samitofo. Chư Phật Bồ Tát, Kinh Thưa Hòa Thượng Kinh Hóa, Sư Cô và Quý Vị Trí Thức, A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Sư Phụ Sang Trần, Shamini, Ngũ Vệ Sang Trần, Samitofo. Bàn về cái thời, cái thời ngũ trược ác thế, bàn về cái ngũ trược. Mình giảng tiếp mấy cái trược, và ba cái trược trước là kiếp, kiến và chúng và phiền não trược. Giờ tới cái phần thứ tư là chúng sanh trược. Cái chúng sanh trược á, là cái bẩn bổn thể của nó. Bổn thể nó là ba cái là gồm có ba cái duyên của cha mẹ và cái nghiệp của chúng ta. Rồi chúng ta trở thành chúng sanh là tại vì chúng ta được sanh trưởng ra, thành ra nó có cái duyên với cha với mẹ chúng ta. Rồi chúng ta sinh ra với họ là tại vì có cái nghiệp riêng chúng ta. Nghiệp chúng ta là gì? Cái nghiệp là mình muốn làm gì với cha mẹ mình. Anh nói cho hàng mình thành con một cái cặp vợ chồng đó là tại vì chúng ta quyết định là chúng ta muốn tới đó để mà làm cái gì đó. thường thường là tại vì người con, thường thường người ta tới, mình làm con người ta, là mình tới đòi nợ. Thì có một người trong đại chúng ngày hôm nay cười khúc khích. Tại sao lại có ba người con đòi nợ cùng một lúc luôn? Nó lớn rồi, tóc nó bạc hết rồi, nó cũng chưa nhất định không chịu rời khỏi nhà. Rồi một lý do mà rất quan trọng đối với những người mà có căn cơ tu đó, người tu hành đó, thì họ tới làm con cái một cái gia đình kia là tại vì họ muốn đền ơn lại cha mẹ, đền ơn lại tổ tiên. Thành cái nghiệp đó, cái bổn nghiệp đó, nghiệp của cá nhân đó, có nghĩa là mình muốn tới đó mình làm cái gì đó. Chả như có những người quý vị mà sau này sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, Vì phản sinh Tây Phương thì là một thời gian rất là lâu, quý vị sẽ giác ngộ. Sau khi quý vị tới Tây Phương Cực Lạc á, cần rất là lâu mới giác ngộ được. Rồi đang ngồi tu như vậy, như khi ngài Di Đà Phật gõ cửa, nè nè con có biết không, cái người mà con muốn cứu đó, bây giờ cái duyên nó tới rồi, thì con tới đó mà đầu thai để mà cứu họ đi. Thành ra mình nguyện trở lại, mình quyết định trở lại cái quả ta bà này để mà giúp cha mẹ. Những người mà tu hành á, nếu nói coi mọi người tu hành á, người ta khôn, người ta trước khi mà họ trở về là cứu cha mẹ đó, thì họ quên trở về, và mà khi mà trở về rồi còn quên lần thứ nhì nữa, khi mà đầu thai rồi cũng quên nữa. Tại sao như vậy? Thành ra cái nghiệp đó là cái mà mình nó có liên quan tới cái trong quá khứ rồi, mình chọn tới trở về để làm xong, hoàn tất cái bổn phận của mình, hoàn tất cái nhiệm vụ của mình để mình thành chúng sanh rồi. Đó, có thể đủ cái nguyên nhân khác, những cái nguyên nhân khác nhau, nhưng đều nhưng cái người mà tu hành thường ta trở lại, cái lý do chính mà người tu hành trở lại để mình giúp cha mẹ tổ tiên mình. Thông thường thì mình làm con là tại mình muốn đòi nợ. Sự thật là vậy. Chúng sanh là sao? Chúng sanh trược là mình cứ luân hồi trong cái lục đạo hoài không ngừng, là cái tướng của chúng sanh. Chúng sanh đó là thoát ra không được cái vòng luân hồi. Ngày hôm qua mình nói giảng kinh Kim Cang là giảng sơ sơ về ngủ ấm. Ngày hôm nay cũng nói về cái ngủ ấm tại mình. Ngày hôm qua cũng bàn về chúng sanh. Ngày hôm nay cũng bàn về chúng sanh là chúng sanh là bị năm cái ngủ ấm nó mê hoặc. Ngủ ấm thứ nhất á là cái sắc ấm. Ở đây mình nói thêm chi tiết một tí về cái ngủ ấm là sao. Khi mà quý vị nói về sắc á, quý vị có cái chữ là có một cái thể chất. Nó có một cái chất, có nghĩa là nó có đặc đặc, nó có một cái gì đó chứ không phải nó trống trống. Và vì nó có cái thể chất đó thành nó cản trở. Chẳng hạn vì có cái thể chất thành nó cản cái ánh sáng. Một cái là cản trở. Sắc là như vậy. Thành sắc nó có hai cái khía cạnh. Một cái là có cái thể chất, thứ nhì nó có cái sự cản trở ở trong. Thế thứ nhì là thọ. Mình có thọ, tức là cái cảm giác. Thọ là cái cảm giác mà mình cái cảm giác mà nó tạo ra trong tâm chúng ta, tại vì chúng ta tiếp xúc cái ngoại cảnh, cái ngũ trần. Ngày hôm nay mình ăn mình ngũ trần là cái hình tướng, cái sắc, cái âm thanh, cái mùi vị. Ngày nay mình ăn trưa bữa ăn là theo kiểu ăn mễ tế cơ, mùi vị mễ tế cơ, vẫn còn nhớ như thường. Hoặc là cái hương sắc, hoặc là cuối cùng là cái tiếp xúc, cái tiếp xúc. Thì khi chúng ta tiếp xúc với cái ngoại cảnh, cái ngũ trần đó, những cái âm thanh, những cái hương vị nó, thì cũng như mình một cái cảm giác của như nó khơi lên tự động. Thì cái cảm xúc là cái mà tự động nó khơi lên, mình cần làm một cái khơi ngay lập tức. Thứ tư là tưởng. Tưởng là mình chụp vào những cái mà cái tâm mình nó nghĩ tới. Cái tâm, cái tưởng là một cái tư tưởng nó sinh ra tại vì cái căn bản của cái tư tưởng nó sinh ra tại vì mình chấp vào cái mình thấy, chấp vào cái tướng, chấp vào cái ngoại cảnh. Nó quan trọng tại quý vị phải hiểu tại sao mình có cái tư tưởng, mình tạo sinh có cái cảm giác, tại sao mình có, tại mình sao, tại sao mình có cái mình chấp vào cái sắc. Tại sao nó có tư tưởng là tại vì cái lục thức đó, đó. Lục thức đó. Cái câu hỏi đó, là cô này cô hỏi là cô có cô là người ở trong chùa, có đứa con bé em trai con trai nó ở trong chùa. Thì mẹ với bà bác của cô đó ta lo lắng tại sao ở trong chùa như vậy, sợ đứa con trai nó bị ảnh hưởng không có tốt. Thì tôi nói nó có liên hệ gì với cái tưởng trong này, tôi nói không có, nó có liên hệ gì để nói về bàn như vậy. Tôi xin đề cập ra hai cái vấn đề như vậy. Là thứ nhất đó, là họ đúng, họ nói nếu mình ở trong cái môi trường chùa như vậy, cái chùa là môi trường nó khác thường. Nó không phải cái cuộc sống đây, chẳng hạn như đây họ ăn mặc khác, họ cái đầu tóc nó tóc giữ tóc tai nó khác, thành ra có một cái tướng mà nó khác đời, ok. Nhưng đều thành nó có thể có những ảnh hưởng nó khác thường. Nhưng ngược lại thằng bé này mỗi ngày nó tới trường học nó học, nó ra trường nó học thì nó vào trường học thì nó gặp lại một cái thế giới thông thường. Thành nó không bị gián đoạn, nó vẫn còn cái sự liên hệ với cái thế giới ngoài như thường. Còn giờ ở trong chùa là một thế giới khác. Đó là một cái chuyện rất rõ ràng. Đó. Thành ra nếu họ lo về thằng nhỏ này nó sống trong cái môi trường như vậy, nó mất cái sự liên hệ với thực tế, cuộc sống thực tế, thì cái chuyện đó nó không thể có được. Chuyện thứ nhất. Cái phương diện thứ nhì mà họ quên rằng là cái môi trường của chùa là một cái môi trường nó đặc biệt lắm. Nó đặc biệt ở chỗ là cái môi trường chùa là cái môi trường mà mặc dù có những người mà nó hơi khác thường một tí, có những người hơi cực đoan tí, có những người có một cái trong chùa có một vài sư cô nó hơi cực đoan một tí. Tại đó chuyện khác thường. Đều cái trong cái môi trường chính của chùa là cái môi trường của đạo đức, cái môi trường của cái từ bi hỷ xả. Thằng cái đứa con nít nó sống trong môi trường như vậy đó, nó có một ảnh hưởng rất là tốt về tâm linh, mà cái môi trường ngoài nó không có. Thành thiệt ra nó ở trong chùa như vậy nó có hai lợi dễ sợ, lợi hai cái thế giới nó đều thấy hết, để nó tự chọn đấy, dạ.
Thì cái môi trường
Tại vì tôi có tôi nói cái gì là lúc mà tôi sống, lúc mà tôi trưởng thành đó, lúc còn trẻ đó, sống ở trời ngoài kia thì tôi sống trong một cái môi trường mà chúng tôi được khuyến khích là tham lam là tốt. Chúng tôi được khuyến khích đó, cái từ thỏa mãn cái dục tính mình là chuyện thông thường. Thành ra cái một cuộc sống thực tế một người thường đó, mà sanh trưởng lên đó, không phải riêng tôi hỏi như vậy, tại tôi hỏi những người khác mà sống ở xứ này cũng vậy, tại tôi sanh trưởng lên người bên Việt Nam rồi qua Mỹ đó, ở thời gian tôi thấy nó chả thiệt nó cả khác như nhiều. Cái văn hóa người văn minh của thời đại văn minh này là như vậy, là khuyến khích cái sự tham lam, cái sự thỏa mãn cái dục tính của mình. Bây giờ tôi đã thành người xuất gia rồi, tôi thấy một cái chuyện tôi thấy rất khó chịu. Cái người tài gia đó rất đam mê về cái lợi, cầu lợi. Cái cuộc sống thế tục đó, là cuộc sống đi cầu cái lợi. Có đúng vậy không? Không lợi cho mình không làm. Cái người xuất gia chúng tôi đó, cái tư tưởng chúng tôi là khác biệt ngược lại. Là chúng tôi đó, nếu mà nên làm đó, là sẵn sàng chịu lỗ lã mà làm. Cái cuộc sống chúng tôi cũng phải để cầu cái lợi. Ông này ông chọc tôi, ông nói là không phải, thiệt ra là khi mà thầy mà làm chuyện lỗ lã như vậy thì thầy rất lợi. Ông nói, tôi nói là cái bí mật của chúng tôi là vậy. Thiệt sự khi chúng tôi chịu lỗ như vậy là cái lợi ít nó lớn lao không thể tưởng. Tại sao? Tại khi cái vị người tài gia mà được lợi đó là cái loại lợi mà hữu lậu. Còn cái lời chúng tôi á, mà khi chịu lỗ lã là cái lời của vô lậu. Nó quý báu hơn nhiều. Cái lời mà vô lậu đó, nó sẽ giúp cái vị đắc giác ngộ. Cái lời hữu lậu sẽ giúp cái vị lọt trong vòng luân hồi. Thằng đứa con nít đó, nó sống trong chùa, nó có cái lời, nó vào trường học, nó được dạy làm sao làm lợi, làm sao làm lời. Nó về lại chùa, nó dạy cuộc sống đạo đức, cuộc sống linh thiêng. Nhìn tôi đối với tôi như vậy là có sự thăng bằng hơn. Tại lúc mà tôi trẻ, tôi mà tôi phải chưa được như vậy. Thành ra đối với tôi, nó có cái lời lớn lao. Tại vì đối với tôi, cuộc sống mà chỉ đeo đam mê cái cầu lợi, cầu danh, cầu lợi không thì nó cuối cùng nó chả có gì mà hay ho ấy, mà thiệt ra mà nó có nhiều cái cay đắng, có nhiều cái ngậm ngùi mình diễn tả không nổi. Bà hỏi, nói gì bây giờ bà biết cái bà hỏi gì? Nếu những người tài gia chúng tôi, nếu mà chúng tôi mà cũng chịu lỗ lại như vậy á, mình có được vẫn còn được cái lợi ích vô lậu không? Tôi nói tôi đùa, tôi nói là không có, bây giờ cô bà trễ quá rồi, bây giờ không cách nào mà cũng phải là mình nói thôi nha. Khi mình tu là mình làm chứ mình không có nói. Người tu hành đó, là làm trước mới nói sau. Và làm thì nói là tại khi là cái duyên tới mình mới nói, nhưng phải nói để mình tự quảng cáo đấy. Dạ, như học trò tôi nó cứ trách tôi hoài, tại sao thầy cứ nhất định đi giúp những người mà thực rõ ràng nó không xứng đáng được giúp gì hết, mà giúp nó làm cái gì? Tôi trả lời đó, là tôi giúp tại vì tôi phải giúp. Nếu tôi không giúp thì ai giúp bây giờ? Tại mình khi mình làm á, là mình cái chuyện gì mà đúng mình phải làm, mặc dù mình phải cần trả cái giá, mình phải cần làm như thường. Mình làm cái chuyện đúng mình cần làm thì mình làm, chứ không phải mình làm chuyện lợi cho mình. Thì làm như vậy mới có cái loại phước vô lậu được. Còn nếu mình làm những cái gì mình chỉ làm chưa muốn làm những gì có lợi cho mình thôi, dễ dàng cho mình thôi, Cái phước đó là phước hữu lậu, không thể nào đắc giải thoát được nếu làm như vậy. Nếu chỉ làm, chỉ tạo phước hữu lậu thôi.
Câu hỏi là nếu mình ra khỏi cái quả ta bà này rồi thì sao mình nhớ được cái sự cái duyên trước là sao? Tôi nói thầy chúng ta sẽ nhớ,
thầy mình sẽ nhắc mình. Tại sao ông thầy nhắc?
Chào như cái người xuất gia là chặt cái liên hệ gia đình, ly gia cắt ái. Thì đừng có nghĩ rằng làm như vậy là chúng tôi chạy bỏ đâu, chỉ tạm thời bỏ thôi, chẳng phải chặt thôi.
Là người xuất gia là xuất gia là tại vì tạm thời theo cái pháp để mà chặt cái liên hệ, để mà có tịnh tâm mà tu thôi, để mà có tiến bộ cho lẹ hơn, thành đạo lẹ hơn, để mà sau trở về mà cứu, thực sự có sức để cứu người ta, chứ không phải để mà chạy trốn tránh trách nhiệm đâu.
Quả ngưng có câu hỏi thứ gì?
Người gì? Người Hoa là người ta?
Người Hoa.
Sư phụ nói như vậy.
Con trai là con gái?
Nên kể cho biết.
Hả?
Cái Phật pháp không phải để mà tuyển chọn con nít để dụ nó làm sư, làm ni đâu, không có đâu. Phật pháp là khuyên quý vị, dạy quý vị cái sự hiểu biết để quý vị theo cái mộng của mình, theo cái nguyện vọng của mình. Cái nói về anh em là sao? Nói anh em là thì anh em có anh em thì mình hội đồng cha mẹ dễ hơn tí nữa. À, hoặc là thì thực sự là anh em là mình tới mình có cái tình nghĩa anh em mà để mà mình tạo cái duyên cho người nó cần mạnh để sau này mình giúp họ dễ dàng hơn. Nha. Bà cô cao là bà nào? Hả? Người Việt Nam à? Sung sướng, nó tìm cái sung sướng đầy đủ. Không dài đâu, đâu có dễ chứ. Sao bà có xuất gia không? Bà có xuất gia. Dù con chó không phải là dễ đâu. À, không phải dễ đâu. Tại vì bên Phật giáo không có cái chuyện mà ép người ta, ép con cái làm thầy tu đâu. Đi tu đâu. Cái chuyện đó là chuyện người không biết mới ép người ta thôi. Chứ còn cái Phật giáo đi tu là cái duyên, nó như duyên nó lớn, dễ sợ mới đi tu được. Phước báo lớn lắm. Tránh cái khổ, cô không hiểu, người ta cô không hiểu rằng cái nhân duyên đi tu là cái đại phước mới đi tu được, biết không? Muốn đi tu là phải từng vào chùa cúng dường đời đời kiếp kiếp rồi đó mới đi tu được. Khó lắm, không phải là dễ đâu, đừng có tưởng là dễ đâu, dụ nó không được đâu. Nói là con cái ở trong chùa ăn Phật còn được, tại vì chùa nó tốt, ngài Tiên Hóa đây làm tạo ra thành ra nó ảnh hưởng nó tốt. Nhưng điều cái Phật giáo là cái mà tin cái tôn giáo mà cái xã hội này nó không được quan trọng lắm. Lỡ đứa con nít bây giờ nó ở trong chùa này, nó ra người nó học ở trường đó, mấy đứa con nít khác nó chọc quê nó là thế này nó có cái ảnh hưởng xấu cho con nít là không. À, câu hỏi là như vậy thì người cha mới trả lời đó. Mình khi mà mình cái chỗ nào nó có cái vấn đề của nó, mình đi tới đâu nó có những vấn đề khác nhau. Chẳng hạn như nếu mà bất cứ hoàn cảnh nào nó có cái vấn đề nó, chẳng hạn như nếu như ở ngoài người thế đời người đời đó, người cái thế gian, người cái đời sống thường tục đó, thì chẳng hạn như họ chỉ lo cha mẹ, bây giờ chỉ lo đi làm tiền thôi, chỉ lo danh lợi thôi, thì đứa con nít nó đâu có cái sự hướng dẫn của cha mẹ đâu, thành ra cũng chả có gì mà lợi hết. Nó không có được cái sự hướng dẫn đàng hoàng, nó có cái gì phải không lợi, không có những cái tai hại nó lớn không để tưởng nữa. Yes. Bây giờ tôi xin chia sẻ quý vị một cái cách cái cách nhìn của tôi, cái mà tôi được quan sát. Tôi quan sát rằng cái người cha mẹ, bậc cha mẹ không biết dạy con. Tôi không phải là bậc cha mẹ, chưa bị làm cha. Nhưng sau khi tôi tu rồi, lúc mà tôi còn người tại gia, tôi lập gia đình là tôi nhất định muốn có con, không thích muốn có con. Là tôi biết tôi không đủ sức mà dạy nó. Rồi lúc trẻ tôi đã quyết định là tôi không muốn có con, tại vì tôi không biết dạy tụi nó, không biết hướng dẫn tụi nó, không muốn cái sự cái làm hại cuộc đời nó. Sự thật là tôi khi mà sau thương là làm người xuất gia rồi, tôi quan sát lại, tôi bắt đầu dạy rồi, tôi thấy quan sát lại những cái người cha bậc cha mẹ, tôi biết là họ không biết dạy con. Tôi quyết định như vậy. Tôi hỏi quý vị biết không, quý vị muốn thành một người bác sĩ giỏi á, có những cái trường dạy y khoa để quý vị đi học làm y khoa. Muốn kỹ sư làm kỹ sư giỏi, có trường để dạy làm kỹ sư, huấn luyện quý vị làm kỹ sư giỏi. Tôi hỏi quý vị, trong xã hội này có chỗ nào để có thể quý vị tới học làm cách cha mẹ đi? Chỗ nào? Thì ông này ông nói ông không đồng ý với tôi, ông nói là tôi, ông nghĩ ông là người một cha mẹ, bậc cha mẹ đàng hoàng. Tôi không đồng ý với ông, như là tôi không dám nói cái đó. Thì tôi nói tôi xin lỗi, tôi nói là cái chuyện cha mẹ, tôi cái ý tôi nói không phải là tất cả cha mẹ đều sai. Tôi nói phần đa số cha mẹ không biết dạy con. Tôi cảm thấy như vậy. Những cái người, tại vì tại sao không có chỗ nào mà dạy chúng ta, chỗ trường nào mà dạy chúng ta làm cha mẹ. Có ai có thắc mắc mình bàn cái chuyện cha mẹ mà cãi đuôi cãi tới hơn người tí đồng hồ. Viện đủ cỡ hết, viện đủ cỡ hết, không có cái lý làm cái lý ra cho được. Tại họ kiếm viện cỡ để mà họ để trì hoãn là thôi, mình hiểu cái chuyện đó. Nói gì nói họ viện cái cớ khác, tại họ đã chống rồi, họ chống, mình hiểu cái chuyện đó. Nói cũng vậy thôi, nói vậy đó, khi mà họ quyết định rồi nó họ chống là chống. Không có lý gì hết á, hoàn toàn không có lý gì hết á. Nó thành thực tôi nói là tại phải nói, không phải là tôi mình tự bào chữa. Mình nói là thì sự thật là vậy đó. Nó có cái thăng bằng, cái cuộc sống ngoài đó, cái cuộc sống thế tục đó, nó thiếu thăng bằng. đi theo đạo đức. Thành đừng nói chuyện ở trong chùa mà dẫn đứa con nít tới chùa thôi, nó có được cái hành hữu, nó thấy được cái con người đạo đức. Lâu lâu nó liếc được cái đạo đức là cái gì. Nó ảnh hưởng rất là tốt. Những người với con nít nó vào chùa đó, chẳng những cái người như những cái lúc mà tôi vào Hoàng Thành, nó có những cái đứa con nít nó vào học trường trung học đó, đa số tụi nó là người đàng hoàng. Tại nó thấy cái đàng hoàng là cái gì. Mặc dù nó thấy ông thầy vẫn là sân si, rồi cũng sân hận, rồi cũng là tham lam này nọ, nhưng đều nó quan ngược lại, nó có cái không khí của cái thiền đó, nó có sẵn ở trong đó. Thành cuộc sống tụi nó thành người, nó có thăng bằng hơn một chút. Ảnh hưởng linh thiêng nó quan trọng lắm, người ta không hiểu cái chuyện đó. Người ta chỉ lo chuyện là người ta sợ xuất gia, sợ ăn chay nào ở, chứ người ta không hiểu được cái lời lộc của cái cuộc sống linh thiêng, của cái sự lương thiện, của cái đạo đức. Cái chuyện nó quan trọng, tại vì đang nói về cái ảnh hưởng của đứa con nít. Mình đang nói về cái ảnh hưởng, cái môi trường nó ảnh hưởng đứa con nít. Quý vị biết không? Cái mà tôi lúc mà tôi sống, trước khi mà tôi gặp Phật Pháp với Ngài Thiên Hóa, tôi có cái ao ước gì, một cái khao khát gì mà tôi không hiểu là cái khác cái gì. Mà khi mà gặp Ngài Thiên Hóa tôi mới nhớ sực ra, thấy cái người này người tốt. Cái người tốt. Cả đời tôi chưa bao giờ gặp một người tốt. Chưa bao giờ gặp một người tốt. Gặp ông một cái là mê là sao? Tại người này hay quá, người tốt quá. Thành cái ảnh hưởng nó tốt dễ sợ lắm. Mình có được gặp những cái hàng người như vậy, mình mới mở mắt mình ra, mở cái nhãn quan mình ra, để mình hiểu cái thế giới nó ra sao. Chứ phải mình gặp trước giờ tôi gặp toàn người tham sân si không, người toàn là ngạo mạn, người toàn tham lam, người là toàn là người nghĩ là mình là vua, người là chúa, nghĩ là nghĩ mình là hay hơn người ta, mà nó dốt đặc gớm, có gì hay đó. Người than phiền, thầy chưa bao giờ làm cha mà sao thầy dám nói về cái chuyện cha mẹ. Cái tư tưởng nó sinh ra là tại vì mình chụp và cái mình thấy. Tại vì cái lục thức của chúng ta đó, nó thích suy nghĩ, nó thích tính toán, và nó thích suy nghĩ về những cái pháp, thích suy nghĩ. Lý do mình nhắc về cái tưởng đó, là tại vì đa số chúng ta là cứ suy nghĩ liên miên. Cái suy nghĩ liên miên đó là cái chứng minh rằng là chúng ta bị cái tưởng ấm đó, nó làm mê hoặc. Yeah. Cái tưởng đó là cái óc suy nghĩ mình đó. Cái tưởng là cái tưởng ấm này là một cái bằng cớ rằng cái óc suy nghĩ của chúng ta đó là một cái trạng thái đang bị mê hoặc. Dễ sợ không? Đức Phật mới dám giảng như vậy thôi. Không ai dám giảng như vậy hết. Mình đang nghĩ liên miên, mình đang bị mê hoặc mà mình không biết. Mình tưởng là hay. Ai thắc mắc về chuyện này không? Suy nghĩ liên miên là đang bị mê hoặc. Dọc bà này, bà cái mặt cái tướng bà có vẻ không có phục. Bà đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Không phải ta kiếm, tại vì mình cứ chụp, mình cứ lo hoài, cái nghĩ là phải nó lo, mình đang lo, đa số mình suy nghĩ là mình đang lo lắm, mình đang ưu tư. Đúng. Thành ra, tại vì bởi cái đó đúng, cái đó rất là quan trọng, cái đó rất là khôn ngoan, tại vì mình đang suy nghĩ, hiểu không? Mình đang bị mê hoặc. Thành mình chọn cái mê hoặc để mình thoát được cái mê hoặc đó. Thành ra mình chọn nghĩ và chuyện thiện thì mình mới thoát được cái mê hoặc đó. Cái rất là đúng. Cảm ơn Quảng Ngân. Cái tư tưởng rất là hay. Thứ tư là cái hành. Hành đó là nó có sự lưu chuyển, có sự chuyển vận. Nó đang đổi, nó đang di chuyển. Tại vì cái đề thất thức của chúng ta đó thích tính toán, thích mưu mẹo. Thành ra cứ tư tưởng tới tư tưởng khác là muốn tính toán, muốn tìm cái lợi. Bởi vậy, vì đang cầu, thành ra nó phải chạy theo. Tại nó đang cầu, nó đang chạy theo, thành ra nó tạo ra cái sự di chuyển của cái thế giới này. Cuối cùng, cái thức thức ấm có cái chấp trì, có ý nghĩa chấp trì. Tại vì cái đề bát thức nó có ba cái khía cạnh của cái ấm và cái hơi thở và cái sinh mạng. Ai thắc mắc về chuyện này không? Tại sao cái hành ấm là một cái loại mê hoặc? Đó. Cái hành ấm đó, nó tạo sự mê hoặc để chứng minh cho quý vị thấy, Đức Phật dạy cho quý vị thấy là cái hành ấm đó, là một cái sự mê hoặc mà nó rất sâu xa, mà chúng ta rất là khó thấy. Và cuối cùng cái thức ấm, cái tầng lớp của cái sự mê hoặc nó sâu nhất và khiến chúng ta bị đọa trong làm chúng sanh. Cái thức ấm là cái nó tạo cái mê hoặc để khiến chúng ta trở thành chúng sanh. Nó dễ sợ như vậy. Ai thắc mắc gì về chuyện này không? Cái kiến thức này nó cực kỳ quan trọng. Tại khi quý vị mà trình độ cao nó rồi phải hiểu những cái này mới thoát được, mới đắc được giải thoát. Cái chúng sanh á, vì cái ngủ ấm thành ra tạo ác mà không có chịu làm thiện. Cái ngủ ấm nó che đầy lại cái chân tính của chúng ta, cái bản tính của chúng ta, thành ra chúng ta bị mê hoặc. Cái ngủ ấm á, nó che đầy một cách rất là tài tình, thành ra chúng ta khó mà gỡ dễ sợ, cực kỳ khó. Không dễ đâu. Ngược lại bên cái Tây Phương Cực Lạc, chúng sanh là sinh ra bằng hóa sinh, thành ra họ thanh tịnh và họ trang nghiêm. 563. Cuối cùng cái màng trược á là sự thọ nhận của cái ấm làm cái bổn thể. Cái tướng của cái màng trược á là cái sự suy đồi và cái sự tiêu diệt của cái màng sống. Làm cái trong cái màng trược á, thì nhân quả nó đều là hạ liệt. Tại sao? Cái nhân của cái màng trược á, là do cái kiến và cái tư tưởng trược. Và cái kiến về cái kiến và những cái tư tưởng mê hoặc đó, là những cái nhân cho cái thọ, cái quả thọ. Và cái quả là chúng sanh trược và nó thô và nó khổ sở. Và ngũ trược là cái quả của cái kết quả của cái sinh. trong quỳnh, trong cái mạng trược á, thì mạng sống cũng có hơn 100 năm. Cái thời buổi chúng ta bây giờ như vậy, thì bây giờ khoảng chừng 60 năm. Ngược lại, cái vị sinh vào Tây Phương Cực Lạc, cái vị khỏi lo, cũng có cái chuyện mạng trược này. Tại cái mạng sống quý vị nó dài, giống như mạng sống Ngài A Di Đà Phật. Để quý vị đủ thì giờ để mà tu thành đủ đạo, tu thành đạo. Nên quý vị phải lo về cái chuyện chết mà trước khi mà thành đạo. Ai thắc mắc gì không? Thành ra cái tất cả thế gian này nói về cái chín cái cõi của bốn cái cõi ác thú là súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục và Atula. Atula cũng thường được coi là một cái ác thú, là tại vì Atula khổ sở, họ đấu tranh, họ giận dữ, nên họ không biết, họ thiếu cái sự sung sướng, thiếu hạnh phúc. Rồi xong rồi cái cõi thứ năm là cõi người nhân gian, cõi thứ sáu là cõi trời. Thì sáu cái cõi đó gọi là cái vòng luân hồi. Rồi khi mình thoát cái vòng luân hồi thì lên cõi thứ bảy. Cõi đầu tiên hết là cõi người A La Hán, cõi thứ tám là cõi Bích Chi Phật, cõi thứ chín là cõi Bồ Tát. Thì chín cái cõi đó gọi là tất cả thế gian là gồm chín cõi đó. Thì cái cõi thế gian là tất cả cái người, những người trong chín cõi đó, những cái chúng sanh trong chín cõi đó không đủ cái trí huệ để hiểu về cái pháp môn tịnh độ. Thành Đức Phật phải tự giảng cái pháp môn tịnh độ mà không cần người hỏi. Thông thường Phật pháp phải được thỉnh mới giảng. Lần này Phật là làm cái trường hợp ngoại lệ, là giảng cái pháp tịnh độ mà không cần người ta cầu thỉnh. Có 10 cái điều mà khó khăn, mà khó tin. Thứ nhất á, đây cái này nó có ý nghĩa lắm, tại vì cái thời buổi văn minh này đó, người ta khó tin tại nó thấy nó dễ dàng quá. Tôi lần này tôi nói chuyện một cái sư cô bên Nguyên Thủy đó, bàn về giảng cô về cái pháp và vãng sanh này. Tôi nói là cái vãng sanh này mình phải cần làm như mình mới vãng sanh. Thì cô rất là sung sướng, cô thích thú, cô nói như vậy con có thể lợi dụng cái pháp được không? Được chứ. Tôi nói sư cô bây giờ lớn tuổi rồi mà cô mà tìm cách mà giải thoát, tìm cách đắc giải thoát đó, và thì nó khó, bây giờ nó khó quá đi, lớn rồi, hết sức rồi. Thành ra tôi khuyên cổ nên lợi dụng cái pháp tịnh độ để dùng cái tha lực để mới đắc giải thoát. Mình không đủ sức thông tin cái người khác giúp gì đó. Cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn nó cố ý là cái người mà tu pháp môn tịnh độ chân chính là cái người mà muốn phát triển cái lực để mới có thể giúp người khác đắc vãng sanh. Nên sư cô rất là sung sướng. Sư cô nói tại sao mà con không cần làm gì hết mà có thể có cơ hội đắc được vãng sanh. Quý vị nghĩ là không cần làm gì hết hả? Quý vị thực sự nghĩ như vậy hả? Quý vị đừng nghĩ nó dễ nghe. Đừng nghĩ nó dễ. Cái sư cô này, cái chuyện mà cái chuyện này quý vị đừng nghĩ nó dễ đâu nghe. Tại vì nó khó, dễ sợ lắm. Tại vì người thời đại văn minh này, khi ta nghe nó cái chuyện vãng sanh, nghe nó cái chuyện Tây Phương Cực Lạc, người ta cười, từ ngất. Mấy cái bạn ông này, ông nói đó, bạn cái ông da trắng này nói là không ai tin hết đó. Ông nói bạn ông không có ai tin, ai cũng cười ngất hết đó. Mà cái sư cô này nghe một cái là tin là tức. Cái chuyện thứ nhì và khó nữa là quý vị là phải khi mà tin rồi đó, là phải thiệt sự muốn đến đó. Cái chuyện thứ nhì khó là mình có cái sự liên hệ gia đình máu mủ của mình ở đây, có cái ràng buộc mình ở đây, làm sao mình bỏ họ đi mình được, bỏ họ mình đi được. Đi vào một cái chỗ mà mình thoát ly mà họ còn bị kẹt lại. Cái chuyện khó thứ nhì là cái nguyện, là muốn đi muốn đi là cái rất khó đi. Tại sao? Tại vì đa số chúng ta khi mà có sự một thứ thành công, một tí thành công rồi, thì chúng ta chấp vào cái thành công của chúng ta, không dám bỏ thành công đó, mà bỏ đi vào cái xứ khác. Giống như quý vị, như chị Hằng, như ông cụ của anh Đôn này là bỏ xứ mà đi 3 lần luôn, từ Bắc qua Nam, từ đi chống làm Việt Minh, chống Tây, chống Nhật, xong rồi bỏ để mà xây cái nước Việt Nam ở bên xứ Bắc, xong rồi từ xứ Bắc rồi bỏ cái Việt Minh, bỏ xứ Bắc mà qua xứ Nam. Thành ra cái ông cụ bác sĩ này là ông dám bỏ cái mà ông quen biết, quen thuộc và đi vào cái quải mới. Tại vì lòng tin thôi. Anh dám bỏ cái quen thuộc để tìm cái mới là đó. Chuyện không phải dễ làm đâu. Cái chuyện, cái khó khăn thứ ba của pháp môn tịnh độ này, vãng sanh, được đắc được vãng sanh là mình phải làm cái gì đó. Mình phải làm. Mình làm cái gì bây giờ? Thành ra cái sự hiểu lầm của pháp môn tịnh độ bây giờ là người ta thì đồn nhau, ta nói là mình chỉ niệm Phật thôi, ta sẽ vãng sanh. Thành ra cái chuyện mà cái pháp môn tịnh độ ngày hôm nay đó, Quả Ngân, người ta tu trật ở chỗ này nè. Quả Ngân với bạn Quả Ngân tu trật ở chỗ này nè. Trật ở chỗ này nè. Là quý vị đồn với nhau là mình chỉ niệm Phật thôi, mình sẽ đắc vãng sanh. Mấy thầy mấy cô nói như vậy nè. Tôi xin sửa đính chính lại quý vị và mấy thầy mấy cô. Đó. Cứ niệm Phật đi, cho tôi qua thì quý vị có đắc được vãng sanh là không? Cái pháp môn tịnh độ này á, là muốn vãng sanh á, cái điều kiện thứ ba là phải có cái hành. Có cái hạnh. Hạnh là gì? Hạnh là mình không phải niệm Phật đâu. Hạnh là mình phải tạo phước. Quý vị không hiểu lầm, quý vị hiểu lầm cái pháp môn tịnh độ rồi, không phải niệm Phật đâu. Biết bao nhiêu người niệm Phật mà đâu có đắc được vãng sanh đâu. Cái hành này là quý vị phải tạo cái phước vãng sanh. Nếu mà quý vị tạo phước, quý vị cứ niệm Phật đi, mà quý vị tạo chưa đủ phước thì đâu có ai đắc được vãng sanh đâu. Nó rõ ràng như vậy đó. Thấy chưa? Thấy sự hiểu lầm của pháp môn cái tình độ thằng này nó quá nhiều người ta hiểu lầm, ta không hiểu được cái chuyện đó. Ta cứ nghĩ là cái niệm Phật đi. Tôi thấy biết bao nhiêu người niệm Phật đâu có đắc được vãng sanh đâu. Đúng bao nhiêu thầy mấy cô đâu có đắc được vãng sanh đâu. Thì cái hành của trong cái pháp môn tịnh độ đó, cái hành đó là tạo phước chứ không phải là niệm Phật. Họ hiểu lầm cái chỗ đó. Tôi nhắc là cái gì đó, cái muốn đắc vãng sanh là phải tạo đủ phước để mà vãng sanh. Quý vị có thể tạo phước bằng sách, bằng cách là niệm Phật, cho rõ ràng như vậy. Thành ra cái sư cô mà nói tôi, nói là tại sao nó dễ dàng như vậy, thì cuối cùng cô mới hiểu rằng đó, là cái hành của cái pháp môn tịnh độ, mình phải làm gì đó, là cái làm đó là mình phải tạo phước. Mà nếu mình tạo không đủ phước thì mình nhờ người khác tạo phước cho mình. Thấy chưa? Nó rõ ràng như vậy đó. Đâu có chuyện mà đâu có chuyện vãng sanh, chuyện mê tín dị đoan là muốn đi vãng sanh, là ai muốn vãng sanh nó đi dễ dàng như vậy thì tại sao bị còn kẹt ở đây? Lý do chúng ta còn kẹt ở đây là vẫn chưa đủ phước. Nếu quý vị có đủ phước sẽ không hoàn toàn không có bị khổ đâu. Hằng ngày hôm nay chúng ta tiếp tục là hồi hướng công đức để cho giúp cho những các cái vị đang kẹt về Diêm Vương đó. Đắc vãng sanh, có đủ phước để mà đắc vãng sanh, thoát đi cho rồi, trở về làm cái gì nữa.